Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý anh bạn chị em thân mến trong tình thương của Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài còn cho chúng ta có dịp tiện quý báu để cùng ngồi dưới chân Chúa học lời của Ngài. Thưa quý anh bạn chị em, trong nhiều tuần qua chúng ta đã học về Chúa Giêsu của chúng ta đã làm phép lạ chữa nhiều bệnh tật, và chúng ta cũng đã học về Chúa đuổi quỷ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học bài học về Chúa đuổi quỷ nữa, được chép ở trong Mác đoạn 9 câu 14 đến câu 29 mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Thưa quý bạn chị em, Đức Chúa Giêsu một lần kia lìa khỏi địa phận Cesare Philip sau khi Ngài chất vấn các môn đệ của Ngài xem họ biết Ngài là ai. Rồi Ngài bắt đầu hướng đi đến một ngọn núi. Một số người nghĩ rằng đó là núi Hebron, cao khoảng 3.000 thước và cách Cesare Philip chừng 23 cây số. Nhưng một số người khác thì cho rằng Chúa và các môn đệ của Ngài đi đến một ngọn núi khác chứ không phải là núi Hermon, vì ở tại núi Hermon đó cao quá, chắc là phải mất nhiều thời giờ để leo lên. Một truyền thuyết cho rằng núi đó là núi Tabor, và nhiều thế kỷ qua người ta đã cất tại trên núi này một cái nhà thờ, có ba nhà trại để kỷ niệm Chúa Giêsu hóa hình tại trên núi đó. Và Phi-e-rơ đề nghị với Chúa ở trên núi đó và cất ba nhà trại cho Chúa Giêsu, cho Môi-se và cho Ê-li ở tại đó. Khi tới chân núi, Đức Chúa Giêsu chọn ba môn đệ thân tín nhất của Ngài là Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng để cùng Ngài lên trên núi cao. Ngài để lại 9 môn đồ khác ở dưới chân núi chờ đợi Ngài. Tại trên núi cao đó, ba môn đệ của Chúa Giêsu, như chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết, chứng kiến một cảnh quá hình rực rỡ hào quang của Chúa Giêsu. Và ở tại trên núi đó, Môi-se, Ê-li hiện ra nói chuyện với Chúa Giêsu. Các môn đồ thấy cảnh tượng đó, họ run rẩy sợ hãi và té xuống. Nhưng Đức Chúa Giêsu đã kêu họ đứng dậy. Và tại cảnh quá hình này, từ ở trên cao, Đức Chúa Trời đã phán rằng: "Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường, hãy nghe lời con đó." Thấy cảnh tượng lạ lùng này, như tôi đã nói, Phi-e-rơ đề nghị với Chúa Giêsu rằng: "Thầy ơi, mình đừng xuống núi làm chi, bây giờ mình ở trên này, con ở đây con sẽ cất ba nhà trại để cho Chúa một cái, Môi-se một cái và Ê-li một cái, đừng xuống núi làm chi." Nhưng Chúa Giêsu nói rằng: "Không, người ta đang chờ đợi dưới núi, trách nhiệm của chúng ta vẫn còn." Và Ngài đi xuống dưới núi. Khi còn ở từ xa, Đức Chúa Giêsu thấy một đoàn dân rất là đông, trong số đó có các thầy thông giáo đang cãi nhau với các môn đệ của Ngài, trong đó có 9 người. Cả đoàn dân vừa thấy Ngài thì chạy đến vui mừng chào đón Chúa Giêsu. Ở trong Mác đoạn 9 câu 16 chép rằng Ngài bèn hỏi: "Các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì vậy?" Một người trong đám tôi rằng: "Lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ ám, bị quỷ câm ám, nhưng không gặp thầy. Chúng tôi đem đến cho 9 môn đồ đang ở đây và họ không đuổi quỷ được, cho nên có cảnh cãi vã nhau với thầy thông giáo giữa các môn đồ thầy với họ như vậy." Tại sao có sự cãi vã, thưa quý bạn chứ em? Thảm trạng của đứa trai trẻ bị quỷ ám ra sao, và các môn đồ đã đuổi quỷ thế nào mà không được, và Chúa Giêsu đã đuổi quỷ như thế nào? Câu chuyện mà chúng ta đọc ở trong Mác vừa qua sẽ cắt nghĩa cho chúng ta đầy đủ, và chúng ta học hôm nay. Cầu xin Chúa cho chúng ta học bài học này để vững vàng đức tin của mình ở trong Chúa càng hơn. Chúng ta hỏi thảm trạng của đứa trẻ bị quỷ ám như thế nào ở trong Mác đoạn 9 câu 17 đến 18 và đoạn 9 câu 20 đến câu 22 cho chúng ta thấy thảm trạng của đứa trẻ này thật là khủng khiếp, thưa quý bạn cho em, thê thảm lắm. Ông Mác đoạn 9 câu 17 18 chép rằng: "Một người trong đám đông thưa rằng: Lại thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi. Ở đây Kinh Thánh chúng ta biết rằng đứa trẻ này bị quỷ câm ám, nhưng Chúa Giê-xu lại tiết lộ một bí mật nữa, đó là vừa bị quỷ câm ám mà quỷ điếc cám ám nữa. Thưa quý bạn xem ở trong Mác đoạn 9 câu 25 đó, đứa trẻ này bị quỷ ám ám chỗ nào thì kinh phong nổi tới nó, bọt mồm, nghiến răng, rồi mòn mỏi đi, rồi nó như là điên dại, quỷ quăng nó vào trong lửa dưới nước mà và muốn giết nó đi, tức là nó khổ sở lắm. Và chúng ta thấy cái hoàn cảnh của nó, người cha của đứa trẻ nói rằng nó bị quỷ câm ám, nhưng Chúa Giê-xu nói rằng nó bị quỷ câm và điếc, tức là khi mà quỷ này ám vào đứa trẻ này thì đứa trẻ này bị câm điếc và như điên như dại, kinh phong nổi, bọt mồm, bọt miếng thì tuôn chảy và nghiến răng khổ sở vô cùng. Khi bị té vào nước, có khi té vào trong lửa, phỏng cả mình và ngộp thở, nếu mà không có cứu thì đã chết rồi. Loại quỷ câm và điếc này dã man vô cùng, phải không thưa quý ông bạn xem, làm cho đứa trẻ này khổ đau biết bao nhiêu. Tình cảnh của đứa trẻ thật là khốn khổ, và nếu chúng ta chứng kiến cảnh này thì đau lòng lắm. Nếu mà gia đình chúng ta có một đứa trẻ như vậy thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta chắc chắn là buồn thảm, đau đớn, khổ sở và không biết cách nào để mà có thể giải cứu nó được. Nó đã khổ mà người nhà của nó càng khổ tâm hơn. Mỗi lần nó nhảy trong lửa, người thân phải kéo nó ra. Mỗi lần nó té xuống nước phải kéo nó lên và phải chăm sóc coi chừng nó để nó không bị té vào lửa, té vào nước, vân vân. Người nhà khổ đau vô cùng, mỗi ngày phải chăm sóc nó như vậy, bỏ công ăn việc làm để mà chăm sóc đứa trẻ này. Đứa trẻ này trong hoàn cảnh thật là đau thương, phải không thưa quý ông bà, anh chị em? Người nhân loại ngày nay cũng ở dưới quyền của ma quỷ sai khiến. Nhân loại cũng đau khổ chẳng thua gì đứa trẻ này, thưa quý ông bà, anh chị em. Người ta ở dưới quyền cai trị của ma quỷ kinh khủng vô cùng. Họ đâm vào đầu mình vào trong tứ độ tình, hì hục trong ma men, say sưa, ói mửa, té bờ, té bụi, có khi đụng xe lung tung nữa, vì ma quỷ cai trị làm cho con người điên loạn và làm cho biết bao nhiêu tai biến xảy ra, rồi chiến tranh giặc giả, thù hận. Ma quỷ đã làm cho đời sống nhân loại này thật là đắm chìm trong tội lỗi, trong xấu xa và trong khốn khổ vô cùng, thưa quý ông bà, anh chị em. Và chúng ta học câu chuyện này, chúng ta thấy tình cảnh của đứa trẻ khổ đau như thế nào khi quỷ ám vào nó. Thì nhân loại ở dưới quyền cai trị của ma quỷ ngày nay cũng giống như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, thật khổ đau lắm. Có lẽ hay tin Đức Chúa Giê-xu đấng quyền năng thiên thượng đi là đấng đã chữa lành biết bao nhiêu tật bệnh, đấng chữa lành những người bị quỷ ám, đuổi quỷ, vân vân. Cho nên người cha này khi nghe Chúa Giê-xu từ Cesare Philip mà đi đến tại cái dãy núi đó, thì ông ta làm gì? Ông ta đem đứa con của mình tới để hy vọng Chúa Giê-xu là đấng quyền năng đó, làm phép lạ đó, có thể chữa lành đuổi quỷ cho con của mình. Nhưng khi đến đó, người cha này không gặp Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu với ba môn đệ thân tín của Ngài lên trên núi cao rồi. Ở dưới núi này chỉ còn có 9 môn đệ của Ngài mà thôi. Cho nên người cha này đem đứa trẻ bị quỷ ám đến cùng các môn đệ của Chúa Giê-xu ở dưới chân núi đó. Nhưng các môn đệ này không đuổi quỷ được, thưa quý ông bà anh chị em. Dầu Đức Chúa Giê-xu khi Ngài sai họ đi ra, như chúng ta đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 1 hay là Mác đoạn 3 câu 14, 15 vân vân, thì Chúa luôn luôn ban cho họ quyền phép cặp theo để mà chữa bệnh cũng như đuổi quỷ. Nhưng họ không đuổi được, vì vậy mới có cuộc cãi vã xảy ra như chúng ta vừa nghe. Tại sao các môn đồ này không đuổi quỷ được, thưa quý ông bà anh chị em? Khi gặp Chúa Giê-xu và sau khi Chúa Giê-xu đuổi quỷ rồi, thì các môn đệ của Chúa Giê-xu đến gặp Ngài rằng: Thầy ơi, tại sao Ngài ban cho chúng con quyền phép để chữa bệnh? Tại sao Ngài ban chúng con quyền phép để đuổi quỷ? chúng con đã từng chữa bệnh đuổi quỷ khi Ngài sai đi, và chúng con đã làm được điều đó. Chúng con đã trở về phúc trình với Ngài rồi, và bây giờ tại sao lần này chúng con không đuổi quỷ được? Chúa Giêsu trả lời cho các môn đệ của Ngài: sở dĩ các con không đuổi quỷ được có hai lý do. Lý do thứ nhất là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 19 đến câu 20 chép rằng: môn đồ đến gần Đức Chúa Giêsu mà hỏi riêng rằng: vì có gì chúng tôi không đuổi quỷ ấy được? Ngài đáp rằng: ấy là tại các ngươi ít đức tin. Vì ta nói thật cùng các ngươi, nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải thì sẽ khiến núi này rằng hãy dời qua đây qua đó, thì nó liền dời qua, và không có sự gì mà các ngươi chẳng làm được. Người cha của đứa trẻ này đặt niềm tin vào các môn đồ của Chúa Giêsu, nhưng các môn đồ thì bất lực, không có đuổi quỷ được. Chỉ vì lúc bấy giờ các môn đồ của Chúa Giêsu ở trong một tình trạng gọi là ít đức tin. Có đức tin khác, nhưng mà ít đức tin thì khác nữa. Những môn đồ này không có đức tin mạnh mẽ, nhưng mà có ít đức tin mà thôi. Ít đức tin có nghĩa là đức tin không có mạnh mẽ, và đặc biệt là còn nghi ngờ một điều nào đó mà không đặt trọn niềm tin trong Đức Chúa Giêsu. Khi đức tin bị nghi ngờ thì sẽ thất bại. Khi các môn đồ của Chúa đi trên biển mà bị bão tố đó, họ cũng sợ hãi quá. Chúa nói rằng tại sao ít đức tin? Ít đức tin là nghi ngờ, sợ hãi, và ít đức tin cũng không thấy phép lạ xảy ra đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Hột cải dầu rất nhỏ nhưng bên trong có mầm sống. Khi chúng ta gieo hột cải xuống đất, đắp đất lại, thời gian cái mầm sống bắt đầu nở, rồi nó đẩy đất mà ở trên nó bung ra, sức mạnh mạnh lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Hột cải rất là nhỏ, và Chúa Giêsu nói rằng nếu các ngươi có đức tin bằng hột cải nhưng mà mạnh mẽ thì có thể bẫy được cái quỷ này, đuổi quỷ này đi. Các môn đồ sở dĩ không đuổi được quỷ tại vì các môn đồ ít đức tin. Thưa quý ông bà anh chị em, nhiều lúc chúng ta cũng ít đức tin. Chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa và xin Ngài làm một phép lạ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta nghi ngờ. Nghi ngờ, và sự nghi ngờ đó phá đổ sức mạnh của đức tin của chúng ta, và ít trở nên đức tin, và từ đó chúng ta không thấy được phép lạ xảy ra. Lý do thứ hai, các môn đệ của Chúa Giêsu không đuổi được quỷ này là tại sao, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Mác đoạn 9 câu 28-29 chép rằng: khi Đức Chúa Giêsu vào nhà rồi, môn đồ hỏi riêng Ngài rằng: sao chúng tôi đuổi quỷ ấy không được? Ngài đáp rằng: nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra khỏi được. Và nếu quý ông bà đọc ở Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 21, cái câu chú ở dưới phần chót, tức là không có trong bản chánh đó, thì nói rằng nếu các ngươi không cầu nguyện và kiêng ăn, tức là cặp theo. Các môn đồ đi ra giảng đạo, Ngài ban cho quyền phép chữa bệnh, đuổi quỷ, cặp theo, để phép lạ được thể hiện, thì các môn đồ phải cập nhật đức tin của mình mỗi ngày. Và để bày tỏ đức tin của mình, để giữ cho đức tin mình hâm nóng và đức tin đó mạnh mẽ, thì người môn đồ đó cần phải cầu nguyện mỗi ngày. Cầu nguyện là tương giao với Chúa, gần gũi với Chúa. Nếu không cầu nguyện thì không tương giao với Chúa, không gần gũi với Chúa thì đức tin sẽ phai lạc đi. Đức tin được bày tỏ bằng sự cầu nguyện. Nếu người nói rằng tôi có đức tin mà tôi không cầu nguyện thì chưa chắc người đó có đức tin thật, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Đức tin bày tỏ ra sự cầu nguyện, và sự cầu nguyện làm cho đức tin trở nên mạnh mẽ. Không cầu nguyện dẫn đến mất đức tin, mà mất đức tin thì mất quyền năng của Đức Chúa Trời. Và đó là lý do mà chúng ta không có thể đuổi quỷ được. Các môn đệ của Chúa Giêsu không đuổi quỷ được vì không cầu nguyện. Và chúng ta lấy làm lạ Chúa Giêsu nói rằng các ngươi không đuổi quỷ này được là tại vì các ngươi không cầu nguyện. Các môn đệ của Chúa Giêsu mà không cầu nguyện sao? Thật là yếu đuối phải không thưa quý ông bà anh chị em? Các môn đệ của Chúa Giêsu yếu đuối như thế. Và chúng ta có cầu nguyện không? Mỗi ngày chúng ta có đến với Chúa cầu nguyện không? Và nếu chúng ta không dành thời giờ để cầu nguyện thì chúng ta cũng là làm cho đức tin của mình không năng động, không mạnh mẽ. Và như vậy thì chúng ta cũng không thể thắng được ma quỷ và Satan. Có một số người tin Chúa rồi nhưng rất sợ cầu nguyện. Mỗi lần đi nhóm họp mà ai tình cờ mời cầu nguyện thì không cầu nguyện và trở về xấu hổ rồi lần lần lui đi, không đi nhóm với Chúa nữa, với hội thánh của Chúa nữa. Và đó là lý do những người đó sẽ thất bại ở trên con đường thuộc linh của mình, không mạnh mẽ, không thể chiến thắng được sự cám dỗ của ma quỷ và sẽ thất bại ngay. Vì vậy, muốn chiến thắng ma quỷ Satan, muốn đuổi nó ra khỏi người bị quỷ ám, với tư cách chúng ta là con của Chúa, thì chúng ta cần phải có thứ đức tin mạnh mẽ, đức tin năng động. Và thứ hai, chúng ta phải gần gũi với Chúa luôn luôn, mỗi ngày tương giao với Chúa và cầu nguyện. Nếu chúng ta không có hai điều kiện đó, chúng ta sẽ thất bại. Chính môn đệ của Chúa Giêsu, khi người cha này đem đứa con mình bị quỷ ám đến, họ không làm gì được. Họ cầu nguyện, dầu Đức Chúa Giêsu đã từng giao cho họ trọng trách là đi ra giảng đạo, Ngài cho quyền phép để mà chữa lành bệnh và đuổi quỷ, nhưng mà ở đây họ làm không được, bởi vì có những thời gian họ sa sút, họ không có cầu nguyện và đức tin của họ bắt đầu nguội dần, và do đó không thể trục xuất quỷ ở trong đứa bé này ra được. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta muốn chiến thắng Satan, muốn chiến thắng ma quỷ, chúng ta phải cầu nguyện và phải có đức tin mạnh mẽ trong Chúa. Đó là lý do mà chúng ta cần phải có để chiến thắng ma quỷ. Nhưng khi các môn đệ của Chúa thất bại trong sự đuổi quỷ, thì Đức Chúa Giêsu đã đuổi quỷ ra khỏi đứa trẻ này như thế nào? Thưa quý ông bà, anh chị em, Mác đoạn 9 câu 15 đến 18 chép rằng, khi Đức Chúa Giêsu từ trên núi đi xuống, mọi người đều mừng lắm. Cả đoàn dân vừa thấy Ngài liền lấy làm lạ, thái đều chạy đến chào Ngài. Ngài bảo rằng, các ngươi cãi lẽ với môn đồ về việc gì? Một người trong đám đông thưa rằng, lại thầy, tôi đã đem con trai tôi, nó bị quỷ ám tới cho thầy. Tôi đã xin các môn đệ của thầy đuổi quỷ ấy, xong không đuổi được, nhưng đuổi không được. Chúa Giêsu nhìn cái người cha này mà quở trách sự không tin của ông ta. Chúa Giêsu quở trách như thế nào? Ở trong Mác đoạn 9 câu 19, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Đức Chúa Giêsu quở trách người cha này, sở dĩ ngươi không cứu được con ngươi bởi vì ngươi không có đức tin. Đối với các môn đồ của Chúa Giêsu, sứ đồ của Chúa Giêsu, Ngài nói rằng họ không ít đức tin, họ ít đức tin. Nhưng mà đối với người cha này thì Chúa Giêsu khẳng định rằng người cha này không có đức tin. Ngài quở trách người cha này. Ít đức tin cũng như không có đức tin thì không làm gì được cả, không thể chiến thắng được Satan và không đuổi quỷ. Người Israel là một dân tộc rất là cứng cỏi, và ông người cha này cũng sinh ra ở trong dòng giống đó. Dầu là dân tuyển của Đức Chúa Trời, nhưng người Israel đôi khi rất là yếu đuối, đôi khi bị cám dỗ và bỏ Đức Chúa Trời và thờ phượng các thần khác. Và vì vậy mà họ là dòng dõi mà Chúa Giêsu quở trách đây là không tin. Dầu Đức Chúa Trời chọn họ là dân tuyển Đức Chúa Trời, nhưng họ không tin Ngài, họ đi thờ các thần khác. Và sự không tin đó sẽ không giúp ích gì cho con cái của họ cả. Vì vậy mà Chúa quở trách hỡi dòng dõi không tin kia. Rồi Chúa Giêsu nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Khi Chúa Giêsu quở trách người cha này, Chúa Giêsu bảo rằng hãy đem con đến cho ta, ở câu 19 quý ông bà anh chị em thấy. Và khi vừa nghe Chúa Giêsu tuyên phán hãy đem con người tới cho ta, thì có gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Quỷ nghe như vậy thì giật mạnh đứa trẻ xuống đất, lăn lóc sôi bọt miếng ra. Tức là khi nghe bảo người cha đem đến con của mình đến cho Giêsu, cho Chúa Giêsu, thì ma quỷ quản hồn quản vía, phải không? Giật đứa trẻ xuống lăn lóc như vậy. Rồi Chúa Giêsu thấy đứa trẻ lăn lóc như vậy thì Chúa hỏi người cha rằng điều đó xảy ra cho nó bao lâu rồi? Người cha trả lời rằng thưa Chúa, từ khi nó còn nhỏ như mắt, đồng 9 câu 21 chúng ta thấy. Rồi người cha nói thêm một câu ở trong câu 22. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Người cha nói một câu mà không có đức tin gì nữa Chúa cả, phải không thưa quý ông bạn chứ? Nếu thầy làm được việc gì thì xin giúp cho. Chúa Giêsu nói rằng tại sao nói nếu thầy làm được việc gì, ngươi không tin ta sao? Ngươi không tin ta có quyền năng từ thiên thượng, quyền năng từ Đức Chúa Trời có thể đuổi quỷ sao? Mà nói rằng nếu thầy làm được gì thì xin giúp cho. Tức là nói một cách như là chúng ta thường tình, xin ai làm gì, nếu ông bà muốn giúp được gì thì xin vui lòng giúp cho vậy thôi. Không có đức tin mạnh mẽ. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng tại sao vậy? Tại sao người nói như vậy? Người không tin sao? Người cha này làm gì? Thưa quý ông bà, cho em có 24 chép. Tức thì người cha đứa trẻ la lên rằng tôi tin, xin Chúa giúp đỡ sự không tin của tôi. Người cha này bây giờ biết rằng Chúa quả thật là Đức Chúa Trời toàn năng đấng chữa lành bệnh tật, cho nói rằng thầy ơi, tôi tin thầy mà, bây giờ tôi tin thật rồi, xin giúp đỡ cho tôi và xin tha thứ sự không tin của tôi. Ở đây nói rằng xin giúp đỡ sự không tin của tôi có nghĩa là xin tha thứ sự không tin của tôi. Bây giờ tôi biết rồi, Chúa ơi, bây giờ con biết rồi, bây giờ con tin rồi. Đang khi Chúa Giêsu phán điều ấy, khúc kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, cái gì xảy ra? Dân chúng chạy tới bao quanh rất là đông, chung quanh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu thấy vậy thì ngài phán cùng nó rằng: hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày phải ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa. Chúa nói rằng hỡi quỷ câm và điếc. Quỷ câm và điếc, điếc với câm làm sao nghe được, phải không? Chúa nói rằng bây giờ mày phải ra khỏi đứa trẻ này. Cho nên là quỷ nó ngơ ngác gì, nó không biết nghe gì đâu, nó biết gì đâu, phải không? Nhưng mà lạ lùng lắm thưa quý ông bà cha em, cái Chúa Giêsu phán như vậy thì quỷ điếc này nó nghe, thấy không? Chúa làm cho nó nghe. Và tức thì cái gì xảy ra? Tức thì quỷ giật mạnh đứa trẻ mà xuất ra, đến nỗi nó nằm như là chết rồi. Và những người xung quanh nói rằng nó chết rồi, tại sao chuyện kỳ cục vậy? Người ta đến để xin Chúa Giêsu để mà đuổi quỷ ra, để chữa lành cho nó sống, mà tại vì sao giờ nó chết rồi? Sao kỳ cục vậy? Ông này làm gì kỳ vậy? Cứu không cứu mà làm cho chết. Chúa Giêsu làm gì thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu lấy tay nắm lấy đứa trẻ mà kéo lên thì nó sống. Cái họ: ô, nó sống rồi, nó sống rồi. Lạ lùng, và người ta hết sức là lạ lùng ngạc nhiên vì quyền phép của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu đã làm cho đứa trẻ này sống, không có chết nữa. Đứa trẻ được cứu xong. Người cha vui mừng, cả những đoàn dân đông nó bao quanh nó vui mừng. Và chắc chắn rằng các môn đệ của Chúa cũng vui mừng vì thấy rằng quyền phép của Chúa đã làm cho một đứa trẻ bị quỷ ám, bây giờ quỷ giật ngã xuất đi mà không còn ám đứa trẻ này nữa, đứa trẻ được sống. Cô năm tôi ở trong gia đình của ông bà nội tôi, cha tôi thứ hai và có người cô thứ năm. Ông bà nội tôi không có tin Chúa. Dầu lúc đó là ông thân tôi đã tin Chúa rồi, nhưng mà ông nội tôi và nhiều chú cũng không có tin Chúa nữa. Cô năm tôi một lần kia bị quỷ ám nặng lắm, như điên dại, nói như khùng điên và làm cho cả gia đình buồn thảm, đau đớn lắm. Ông nội tôi là hương giáo ở trong làng đó, mới là mời thầy Pháp đến để mà chữa trị, giật heo cúng kiến nhưng mà không làm được. Thầy Pháp ra cái quyền quay bắt quỷ bỏ vào hũ đậy lại để cho nó không còn bắt bớ nữa, nhưng mà làm sao được, quỷ dân ám. Cuối cùng thì không biết làm sao, ông thân tôi với những người tin Chúa thì mới nói với ông nội tôi rằng bây giờ chỉ còn có cách là đưa cho hội thánh cầu nguyện mà thôi. Và bây giờ ông nội tôi đồng ý, hội thánh tới cầu nguyện. Sau khi hát thánh ca, đọc kinh thánh, giải bài lời của Chúa, một vị trưởng lão ở trong hội thánh đứng lên cầu nguyện: xin Đức Chúa Trời đuổi quỷ này ra khỏi người con của tôi. Và sau khi lời cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, amen, tất cả đều amen. Cái chuyện lạ lùng xảy ra mà không ai ngờ được, quỷ nó giật rất là mạnh, cô tôi không té xuống mà phóng cao lên, phóng dính ở trên cái nóc nhà bằng lá đó, dính treo toàn ten ở trên đó. Rồi người ta mới tới gỡ xuống và cô tôi bắt đầu tỉnh lại và quỷ ra khỏi. Cho tới khi cô qua đời, mấy năm trước tôi đã về gặp cô, cô đã qua đời. Và trong gia đình hết thả được tin Chúa, bây giờ có một vài con đi học về Chúa nữa, là một sư nữa, thưa quý ông bà cho em. Đức Chúa Trời đã làm phép lạ. Nếu chúng ta có đức tin nơi Chúa và cầu nguyện với sức mạnh từ nơi Chúa thì quỷ sẽ không còn dám ở trong chúng ta nữa đâu, trong bất cứ người nào nữa. Con thấy của Chúa có một sức mạnh nặng lắm, mạnh lắm. Mà sức mạnh đó ma quỷ rất là sợ, vì chúng ta có Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta gần của Chúa, cầu nguyện và đức tin nơi Chúa. Phép lạ Chúa đổi quỷ ra khỏi đứa trai trẻ này được chép ở trong Mác đoạn 9 câu 14 mà chúng ta vừa nghe qua. Chúng ta thấy rằng ma quỷ gieo biết bao đau thương cho nhân loại ngày nay, giống như tình trạng của đứa trẻ bị quỷ ám này, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng nếu tôi và quý ông bà anh chị em có đức tin nơi Chúa, có sự cầu nguyện, chúng ta sẽ chiến thắng được Satan và chúng ta sẽ trở thành những con dân của Chúa với sức mạnh mà Chúa ban cho chúng ta để đi ra giảng đạo và làm phép lạ từ nơi Ngài. Xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học bài học này, tâm quyết rằng chúng ta cần phải đặt niềm tin mạnh mẽ nơi Chúa và phải có sự cầu nguyện kiêng ăn nữa nếu cần. Và như thế chúng ta mới có thể chiến thắng Satan được, thưa quý ông bà anh chị em. Các môn đồ thất bại vì không có đức tin mạnh mẽ, chỉ ít đức tin mà thôi và không cầu nguyện, thất bại. Và đó là bài học mà chúng ta cần nhìn đó mà bước đi, để rồi đây chúng ta không bước dẫm chân mình vào ở trong cái dấu chân thất bại đó. Xin Chúa cho chúng ta có đức tin mạnh mẽ và mỗi ngày mỗi giờ chúng ta tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện, để chúng ta có quyền năng của Chúa chiến thắng được Satan. Cầu xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.